Đế Bá, chương 2876, cắn nuốt hút máu, 1, góc truyện audio.com, bìa khắc phù văn rậm tạp, những phù văn cực kỳ cổ xưa, xưa đến mức không thể ngược dòng. Cường giả tu sĩ kiến thức rộng cũng không biết phù văn trên bia to. Nhưng xem kỹ thì phù văn rậm rạp không giống sau này khắc, nó như thấm nhuần thiên địa thành đại đạo phù văn. Đại đạo phù ăn màu vàng sậm, có ánh sáng lấp lóe. Khi ánh sáng vàng sậm nhấp nháy hút hồn người, khiến cường giả dùng mình, lòng sinh ra sợ hãi với nó. Bia đá to lớn dựng trên một cổ đàn, không biết cổ đàn làm từ thần thạch gì. Cổ đàn màu xám, trông rất thô ráp, giữa nham thạch xây cổ đàn có nhiều khe nứt, làm như lúc dựng cổ đàn rất vội vã qua loa. Rất nhiều cường giả chạy đến, bọn họ trông thấy cảnh trước mắt đều hút ngụm khí lạnh. Một lão tu sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt hút ngụm khí lạnh giật mình mà bất ngờ kêu lên. Đây không phải lần đầu tiên ta đến đây, trước kia nơi này không phải vậy. Đống xương nhiều vô số này từ đâu ra, e rằng đến từ lòng đất, một cường giả cưỡi số hiệu vạn cổ lên tiếng, nghe nói có người đào ra một vật tiếp đó nôi lên phương thiên địa này, chắc là xúc động cấm kỵ gì đó. Trong phút chốc đám người nhìn nhau, mọi người không biết khối bia đá trước mắt là cái gì nhưng nhìn biển xương bao la đều hiểu chỗ này không lành. Tề Lâm đế nữ đứng trên ngọn núi chợt thấy người quen, thì thào. Nhóm võ thành chủ cũng tới, không chỉ võ phượng ảnh, tần bách lý cũng đến, hai người mỗi người đứng trên một ngọn núi nhìn bia đá cao vút đâm trời. Bọn họ xuất thân từ đế thống tiên môn, kiến thức rộng lớn, nhìn sơ liền biết khối bia đá ghê gớm, giá trị không ước đoán được nên võ phượng ảnh, tần bách lý đều muốn có bia đá. Ghê gớm thật, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm bia, nghiền ngẫm kỹ phù văn trên bia, lẩm bẩm. So với nó thì khối bia ở băng vũ cung chỉ là phế thải. Băng Vũ Cung ở Nhân Hoàng giới cũng có một khối bia đá siêu đẳng, Băng Vũ Tiên Đế sở hữu tấm bia đặt tên là Tiệt Thiên Bi. Lý Thất Giả từng thấy khối Tiệt Thiên Bi đó, nhưng khi xem khối bia đá trước mắt thì hắn biết Tiệt Thiên Bi thua xa. Tề Lâm đế nữ nhìn bia đá cao vút đâm mây, hỏi. Đó là thứ gì? Một tế đàn vô cùng cổ xưa. Lý Thất Giả nhìn cổ đàn, khi thấy cổ đàn hắn thật khó rời mắt đi, dường như cổ đàn càng hấp dẫn hơn khối bia đá cao vút đâm mây. Nhiều người liếc sơ đều sẽ bị bia đá hấp dẫn, bởi vì bia đá không chỉ to lớn còn như khối mặc ngọc. Quan trọng là đại đạo phù văn trên tấm bia làm ai có chút kiến thức đều hiểu trong phù văn ẩn chứa áo nghĩa vô thường. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ bị cổ đàn cực kỳ thô ráp hấp dẫn, như thể bên trong cổ đàn ẩn chứa bí mật rất lớn. Tế đàn, tim Tề Lâm đế nữ đập nhanh khẽ hỏi, là loại tế sống sao? Cái này khó nói, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Thứ này xứng là hồn nhiên thiên thành, nó dùng để làm gì không ở bản thân nó mà phải xem người sử dụng. Như thanh kiếm bén, nếu dùng nó để giết chóc thì nó là ung khí, dùng nó bảo vệ sinh mệnh thì là thần khí. Vũ khí tốt hay xấu nằm ở người dùng, Lý Thất Giả tạm dừng, tiếp tục bảo, nó vừa có thể dùng để tế sống cũng có thể đảo tế. Nghe Lý Thất Giả nói thế Tề Lâm đế nữ cảm thấy có lý, gật gù. Tề Lâm đế nữ nghiêm túc xem kỹ bia đá cực kỳ cao to. Nơi đây lấp đầy xương khô trắng xoa, nhìn liền biết chúng thuộc về năm xa xưa. Nhưng trong đống xương trắng có một ít da xương héo rút. Góc truyện audio.com, rõ ràng những người này vừa chết không lâu. Khi mọi người đều quan sát bia đá to lớn, một vị lão nhân cường đại lên tiếng. Đây là một tế đài ghê gớm, nếu có được nó nhất định có thể tế thần luyện ma. Lão nhân này có duy danh không nhỏ, nghe lão nói làm nhiều tu sĩ gật gù đồng ý. Có cường giả trẻ tuổi nhìn tấm bia to thì hưng phấn chỉ muốn xông lên. Hành động không, nếu mang tế đài này về không chừng sẽ trở thành báu vật trấn phái. Trưởng bối đè lại đệ tử trẻ tuổi hăng hái. Đừng vội, chờ nhìn xem. Trưởng bối lắc đầu nói. Bia này là đại hung, vừa rồi Long Giản Hà Hoàng mua ô nử nhưng đã thành da xương, bên kia chắc là xác của hắn. Trưởng bối chỉ đống xương khô, một bộ da xương nằm đó, người mặc long bào nhìn liền biết lúc còn sống là một vị hoàng giả. Nhìn bộ da xương, người trẻ tuổi hăm hở chợt hút ngụm khí lạnh. Long Giản Hà Hoàng cũng chết, thanh niên nghe truyền kỳ của Long Giản Hà Hoàng từ nhỏ đến lớn, không ngờ khi Long Giản Hà Hoàng đến đây đã thành thây khô. Mới rồi có nhiều cường giả muốn chiếm bia đá to này, nhưng đều bị hút huyết khí hóa thành các xác khô. Những người đến sau phải hết sức cẩn thận, không dám đến gần tấm bia đá to lớn trước mắt tránh cho mình cũng bị rút sạch huyết khí. Thấy mọi người có mặt đều đứng im như tượng, nghiên cứu bia đá to, một cường giả thiếu kiên nhẫn nói. Ta không tin tà, đó là một lão nhân tóc bạc phơ, mặc long bào màu tím. Long bào thêu rồng vàng năm móng dương nanh múa vuốt cực kỳ uy vũ, mắt lão nhân sáng quắc con ngươi màu xanh biếc ná tím trông như mắt tím. Thấy lão nhân này mất kiên nhẫn, có người nhận ra lai lịch nhỏ giọng nói. Tử Vân Hoàng sắp ra tay, xem lão nhân dám tùy tiện hành động, có người xì sầm. Tử Vân Hoàng là cao thủ ma tộc đế thuật xuất thần nhập hóa, xem ra Tử Vân Hoàng cầm đế binh đến. Tử Vân Hoàng là vị hoàng giả khá nổi tiếng trong Thanh Châu, xuất thân từ đế thống tiên môn, thuộc về ma tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Mắt của Tử Vân Hoàng từ xanh biếc chuyển màu tím là tượng trưng tốt nhất. Tử đệ ma tộc có một đặc điểm là đôi mắt xanh biếc, khi cường đại tới trình độ nhất định thì con mắt sẽ đổi màu tím, càng mạnh sắc tím càng đậm. Nghe đồn ma tộc có huyết thống ma phong sẽ có cặp mắt màu vàng. Tử Vân Hoàng hít sâu đạp hướng đống xương khô chậm rãi tới gần tế đàn. Tử Vân Hoàng phát huyết khí ra ngoài, ầm, vàng tiếng nổ điếc tai, huyết khí như hồng. Trong tiếng động nhức óc, tất cả huyết khí của Tử Vân Hoàng hóa thành tử khí. Có tiếng rồng ngâm, huyết khí háo thành con rồng tím xoay quanh người che chở cho Tử Vân Hoàng. Thấy Tử Vân Hoàng đi hướng tế đàn, nhiều người có mặt hít sâu, muốn nhìn xem lão có thành công được không. Xoẹt 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 xoẹt, một chuỗi tiếng động khẽ khàng. Khi Tử Vân Hoàng sắp đến gần tế đàn thì huyết khí không theo lão điều khiển, từng lũ máu bay ra khỏi cơ thể. Lực lượng cường đại không gì sánh bằng, spá rút huyết khí ra khỏi cơ thể Tử Vân Hoàng. Tử Vân Hoàng trầm giọng quát, đỉnh, toàn thân Tử Vân Hoàng tỏa sáng, đế uy dâng lên, lão thi triển thuật đại đế. Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, từng phù văn đại đế hiện ra. Phù văn đại đế nặng vô cùng, các phù văn đại đế khắc ấn trên người rồng tím xoay quanh cạnh Tử Vân Hoàng. Ầm, vàng tiếng nổ điếc tai, rồng tím tiếp tục đế uy vô thượng như định thủ càn khôn, ổn định huyết khí bị. Góc truyện audio.com, rút ra, cách chương.